Express.
Thưa quý vị, sau đại dịch COVID-19, người lao động kỳ vọng được phục hồi kinh tế, nhưng giá xăng liên tục tăng cao, kéo theo nhiều mặt hàng tăng giá, đẩy nhiều người vào cảnh tuyệt vọng.
Mỗi lần mà đến trạm xăng cảm thấy hơi ngao ngán một chút, vì là nó mắc quá mà đổ xót lắm chị ơi.
Thì ai cũng nghĩ là sẽ hồi phục kinh tế để giống như là thoát qua một cơn đại dịch đó, nhưng mà cái giá xăng tăng như vậy đó là mọi thứ kéo theo tăng hết.
Như ngày xưa chị mua nhá, dầu ăn này, mắm này, muối này, mì chính này, dầu rửa bát này, các thứ bằng nhặng thì nó chỉ hết rơi vào tầm độ vài trăm hoặc gần triệu gì tới. Bây giờ vẫn lấy như thế, không hơn, không kém gì, hơn triệu, gần 2 triệu.
Bây giờ đi khóc ai?
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 24 tháng 6. Công bố mới nhất của Tổng cục Thống kê cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 năm 2022 tăng 2,86% so với cùng kỳ và tăng 2,48% so với hồi đầu năm. Xăng tăng kéo theo vật giá leo thang, người dân nhiều ngành nghề tại nhiều địa phương cho hay họ đang cảm nhận bão giá tác động tới từng bữa ăn, từng sinh hoạt và từng kế sinh nhai. Chị Hương, một công nhân làm việc tại Vĩnh Phúc cho biết đến hạt muối, mớ rau cũng tăng giá gấp đôi.
Xăng tăng thì tăng mỗi nương chả tăng này. Chứ rau nó rẻ, nó chỉ độ khoảng mấy nghìn một quả, bao quả bí gì đấy. Bây giờ nó mấy nghìn, hai mấy nghìn một quả. Rau thì trước một mớ nó chỉ độ khoảng 2-3 nghìn thôi, bây giờ 10 nghìn mớ. Xưa là can dầu ăn 2 lít nó chỉ 84 nghìn thôi. Bây giờ can dầu ăn nó lên 130 nghìn, là nó kéo theo mấy chục rồi. Nhưng ngày xưa chị mua nhá, dầu ăn này, mắm này, muối này, mì chính này, dầu rửa bát này, kem đánh răng, xà phòng, các thứ lằng nhằng của nhà đấy. Chị vào đại lý đấy, chị mua một lúc cả sữa xếp các thứ nữa. Thì nó chỉ hết rơi vào tầm độ vài trăm hoặc gần triệu gì tới. Bây giờ vẫn lấy như thế, không hơn, không kém gì. Hơn triệu, gần 2 triệu. Một tháng nữa hai vợ chồng cũng luôn trả đủ. Như ngày trước là mấy chục nghìn hoặc hơn 100 nghìn một cân thịt. Bây giờ gần 200 nghìn cân thịt. Cầm 100-200 nghìn ra chợ chả mua được cái gì hết.
Bão giá kéo dài đã vét sạch túi tiền của hai vợ chồng chị Hương. Hiện chị phải vay mượn để đủ ăn.
Tăng 1-2 lần thì nó cũng chẳng tăng đáng bao nhiêu, nó chả sao. Nhưng mà bây giờ cả một năm rồi tăng tần lấy tiền nó cũng hơi nặng gánh. Lương công nhân được bao nhiêu, được có 5-6 triệu đấy thì vừa tiền ăn vừa tiền học cho con, xong rồi các thứ nó tăng như thế đâu có đủ tiêu. Ba đứa, hai vợ chồng được tầm 12-13 triệu. Trong khi đấy là ngày chỉ ăn một bữa ở nhà thôi đấy. Còn đâu là ăn công ty mà còn như thế. Mệt mỏi, kiệt quệ, bây giờ đi làm không đủ để chi tiêu gia đình, nhiều khi là phải vay mượn thêm, trong tháng sau này phải đi làm lại phải hối và lấy giảm nợ. Như tháng này là chị âm 4 triệu đấy. Lương của bọn chị thì năm nào được tăng nhưng mà nó tăng ít. Nó cũng chả đáng bao nhiêu so với lại giá cả bây giờ. Lương tăng được 200 bạc, mọi thứ nó tăng gấp mấy. Đánh vào kinh tế hết, không đủ chi tiêu mình yêu đứng như...
Các chuyên gia cho rằng lạm phát trong những tháng đầu năm nay chủ yếu đến từ tác động trực tiếp của giá xăng dầu. Hầu hết hoạt động sản xuất hàng hóa và dịch vụ nhiều hay ít đều sử dụng xăng dầu. Chi phí xăng dầu chiếm tỷ trọng khá cao và tác động mạnh vào giá thành sản phẩm, sản xuất. Kể từ đầu năm đến nay, giá xăng đã tăng 13 lần và có 3 lần giảm. Điều này khiến bão giá đang ảnh hưởng sâu đến nhiều mặt hàng, thậm chí là các mặt hàng bình ổn cũng đang lung lay trước bão giá. Anh Minh, một nhà vườn trồng rau tại Đắk Lắk đang điêu đứng từng ngày vì giá xăng tăng. Chi phí đầu tư sản xuất và cước vận tải tăng cao khiến anh lỗ chồng lỗ. Gần đây, anh đã phải đổ bỏ nhiều tấn rau vì thương lái bỏ mua do áp lực xăng dầu.
Xăng lên giá là tác động nhiều luôn chứ. Bán rẻ hơn trước, nhiều lúc cũng nản quá. Cái gì nó cũng lên giá, là phân thuốc nó lên giá này. Phân cả một triệu một bao ngày trước, cách đây khi chưa dịch phân có 500 nghìn một bao, bây giờ nó lên gấp đôi. Ta đi làm cho mình, người ta cũng đòi hỏi công cao hơn mà, để cho nó cân đối với chi tiêu trong ngày người ta. Trước thì 250 một ngày, nhưng mà bây giờ xăng tăng người ta đòi 300. Mình rộ thì mình buộc mình phải thuê để kịp thời vụ chứ. Cái chi phí nó cao và bán ra thì nó lỗ. Thì lãi buôn đấy, bây giờ cước nó cao quá. Ví dụ ngày trước, ta mua đang mua rau 3.000 chẳng hạn đi. Thì cước xe tải nó chở nó đòi 2.500 một ký, là tăng thêm 500 đồng thì rau người ta về người ta trả nhà vườn là có cũng có 2.500 một ký thôi, chẳng lẽ nhà vườn bán được 3.000, cuối cùng thì nhà vườn chịu gánh hết à, giá rau người ta cũng phải mắc cả chứ, thì người ta cũng đi bán chứ, chứ mình làm rau mình không bán thì mình đổ bỏ, cảm giác là lỗ không có lời á, nhưng mà mình phải bán để mình còn gờ gác lại thu hồi lại vốn công sức của mình làm cả tháng hơn tháng chứ, đôi khi ta đẩy ép mình giá nào mình phải bán. Xăng tăng này, xe vận chuyển đi xa, cước vận chuyển nó cao, với ít xe người ta đi, ta ít vận chuyển đi xa, xăng nó mà rẻ, ta vận chuyển được nhiều đi nơi khác. Ví dụ hàng chạy thì giá rau đây nó lại được lên, thu vận chuyển các tỉnh khác lân cận được thì rau nó phải chậm lại nó ế thôi. Trong khoảng mất vài tấn rồi, thiệt hại cả 20 triệu đấy, quá nữa. Tác động thương lái nó lấy ít bớt đi, người ta bán không được. Còn trước này cũng làm như thế, là số lượng như vậy. tháng cung cấp ra thị trường 6-7 tấn rau. Có vụ thì lỗi cả 20-30 mấy tháng nay đấy. Còn 6 triệu biết tiêu ai thì bây giờ.
Anh Minh nói, giá xăng dầu nhảy múa khiến anh chỉ còn cách bán đất trả khoản nợ theo một giao dịch.
Mới có mấy tháng nay mà xăng dầu nó nhảy cả đấy thì quá khủng khiếp luôn. Phần tăng, thuốc tăng thì phải đầu tư nhiều hơn chứ. Cũng phải có số lượng, cũng phải như thế. Nhưng mà nó lại tăng giá. Thu về ít hơn so với xăng kia tăng hết. Những cái khoản phần giá nhiều chứ. Tăng quá khủng khiếp rồi nên là không chịu nổi nữa rồi. Giờ đang vay ngân hàng 500 triệu. Bởi vì vận chuyển những các thứ rau cỏ thứ trên đây thì nó lại ế ẩm mà. Xe nhà nước cấm không cho lưu thông thì rau không bán được, thua lỗ thì lại phải vay đầu tư. Sau dịch giờ xăng lại tăng khủng khiếp quá nữa, lại càng đảo lộn hơn. Càng ngày càng lạm phát nhiều, làm sao đủ tiền từ ngày xưa được. Đủ tiền lạm phát là phải thu nhập phải gấp đôi với đủ được chứ. Bây giờ cũng cố thôi chứ, lúc nào mà không chống được nữa thì chắc là bán đất để mà chẳng hàng. Bây giờ biết giờ sao, 500 triệu nó to lắm chứ, làm kiểu này mà xăng lạm phát, làm sao mà trả được. Cái này thì có bán đất mới trả thôi chứ.
Còn với anh Thắng, một tài xế GrabCar tại TP.HCM cho biết, giá xăng tăng quá cao trong khi giá cước vẫn giữ nguyên. Để bù cho khoản hụt này thì anh phải làm thêm 15 tiếng một ngày.
Lúc mà xăng còn hai mấy ngàn ấy, cước của Grab nó cũng như thế. Mà bây giờ lên 33 ngàn, giá cước nó vẫn thế, không thay đổi. Không có mà được một tí, ngày trước thì giá phát cao quá. Giờ là phải cần lưng ra chạy để bù qua cái xăng đất. Còn ngày trước là mình sẽ chạy khoảng tầm, ngày thì em chỉ tầm 8-10 tiếng. Bây giờ một ngày của em phải chạy tầm 12 tiếng, 15 tiếng. Chiếc xe mình thì tầm 700, hơn 700 là đầy bình đầu giờ phải tầm 1,2 triệu. Mỗi lần mà đến trạm xăng cảm thấy hơi ngao ngán một chút vì nó mắc quá mà đổ sót lắm chị ơi. Ngày mà làm có nhiêu đó tiền mà đổ xăng biết nhiêu, hết nhiêu, rất là oái luôn đấy.
Giá xăng kèm hàng loạt phí cầu đường, phí trả cho app chỉ tăng, không giảm. Thu nhập trên mỗi quốc xe ngày càng teo tóp. Anh Thắng chứng kiến hàng loạt đồng nghiệp bán xe, bỏ nghề.
Tài xế bọn em chạy với Grab thì ăn chia 33%. Như trong thành phố quận nhất đi, giờ trưa, văn phòng các thứ được nghỉ lao, họ sẽ đi ăn đi uống, bút xe. Nhưng mà bút xe mà ứng dụng Grab nó toàn là cho bọn em 2 cây số, 2 cây rưỡi số để đi đón. Trong nội thành thì đi khoảng tầm 10 phút, 5 phút mới tới, mới đón xe. 2 cây, 2 cây rưỡi là không được chi trả, chỉ tính đến phần cước của khách đi. Nhưng mà khách đi thường thường ở trong thành phố họ chỉ đi tầm độ 40-50, mà đó là chưa trừ Grab. Trừ đi thì bọn em chỉ còn được 20-30, mà đó bọn em chưa trừ xăng. Như thế là cảm giác mình chạy không công ấy. Thì bắt buộc phải chạy, bởi vì vấn đề là tỷ lệ tiêu chi của mình cao, thì một ngày nào chờ đó Grab sẽ khóa tài khoản mình luôn, rất là áp lực. Xăng tăng nhưng mà công ty không có chính sách gì cho tài xế, vẫn cứ giữ giá cước như vậy. Còn tài xế là người chịu thiệt thòi nhất. Xe của bọn em sẽ phải đi bao dưỡng định kỳ. Có khi là nhiều bạn của em bán xe quá trời, còn mình em trụ ạ. Thì em thấy họ bỏ, họ chưa tìm việc công việc gì với thời điểm hiện tại. Thì em thấy không nên bỏ. Vẫn phải hoạt động để kiếm miếng cơm miếng áo thôi. Và đến một thời điểm nào đó mà cảm giác không ngừng máy là nó sẽ thôi. Hiện tại em trả góp một tháng tầm 3-4 triệu. Mục đích của hai vợ chồng là làm để kiếm tiền, sau này có tiền trả góp cái chung cư. Nhưng bây giờ hiện tại như vậy thì sao mà trả góp? Sống còn chưa đủ. Nó đang mơ hồ với bây giờ.
Mặc dù lạm phát 5 tháng đầu năm nay vẫn đang nằm trong mục tiêu dưới 4% của chính phủ, một phần nhờ Việt Nam chủ động được nguồn cung lương thực, thực phẩm trong nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá xăng dầu, nguyên vật liệu hàng hóa liên tục leo thang thì rất khó để những tháng còn lại lạm phát không tăng cao. Trong một báo cáo vừa phát hành, ngân hàng UOB nhận định lạm phát tại Việt Nam có xu hướng tăng lên 2,86% vào tháng 5. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 10 nhóm tăng giá so với tháng trước. Riêng giá ga 5 tháng đầu năm tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm trước. Giá năng lượng và thực phẩm toàn cầu tăng cao cùng với gián đoạn chuỗi cung ứng là nguyên nhân khiến lạm phát gia tăng ở Việt Nam. Đặc biệt, chi phí liên quan đến vận tải đã tăng 2 chữ số trong hơn một năm qua. Tiến sĩ Nguyễn Vích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho rằng áp lực lạm phát trong những tháng còn lại của năm 2022 và năm 2023 là rất lớn vì sản xuất của Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nguyên vật liệu nhập khẩu từ bên ngoài. Mặt khác, sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu do đại dịch COVID-19 và xung đột Nga-Ukraine chưa được khắc phục. Tiến sĩ Bùi Duy Tùng thuộc Đại học IMIT Việt Nam cho rằng để đảm bảo được tỷ lệ lạm phát nằm trong mục tiêu 4%, chính phủ cần có những biện pháp để ổn định giá cả, đặc biệt là giá cả của những mặt hàng chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi tiêu dùng của người dân. Lạm phát chỉ có thể được kìm hãm tốt nếu giá cả của những mặt hàng này được kiểm soát tốt và bình ổn. Ông nhận định, để làm được điều này, chính phủ có thể đưa ra những chính sách giúp nông dân tăng sản lượng hàng hóa nông nghiệp, giúp ổn định giá cả thực phẩm, những chính sách cải thiện chuỗi cung ứng nhằm giảm chi phí vận chuyển. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ xem xét chính sách thắt chặt tiền tệ, giảm cung tiền khi lạm phát ở mức cao. Mặt khác, trong bối cảnh lạm phát, ông Tùng cũng lưu ý các nhà sản xuất, kinh doanh cũng nên có chính sách điều chỉnh giá cả linh hoạt, phù hợp với sức mua của người dân ở từng thời điểm. Thêm nữa, khi lạm phát xảy ra, không phải giá cả của tất cả mặt hàng đều tăng bằng nhau, có những hàng hóa tăng ít hơn những loại khác. Do đó, nhà sản xuất có thể sử dụng những sản phẩm thay thế rẻ hơn để tiết kiệm chi phí. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!